quý thính giả. Đây là chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương.
Tiếng Vọng Tình Thương là tiếng nói của những người Công giáo Việt Nam tin kính Thiên Chúa, thương yêu tha nhân và tha thiết với giáo hội, quê hương và dân tộc. Chương trình phát thanh này được thực hiện cho sự bảo trợ của Cộng đồng Công giáo Việt Nam và Đền Thánh Tử Đạo Việt Nam tại San Jose.
Kính thưa quý thính giả, chủ đề các bài thuyết giảng mùa chay thánh năm 2000 của cha Nguyễn Khảm tại Giáo xứ Tân Định Việt Nam là sám hối và hòa giải. Sau khi đã trình bày về việc nhận tội và xa lánh các dịp tội, trong chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị nghe cha Nguyễn Khảm thuyết giảng về việc xưng tội và đền tội.
Thank you. Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: Nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 nén vàng. Y không có gì để trả nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con tài sản mà trả nợ. Bấy giờ tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: Thưa ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạy lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y có 100 quan tiền. Y liền túm lấy bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Thế nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta. Thì đến lượt ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em y như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, chúng con ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, kể như là từ một tuần nay tôi có dịp đến đây để cùng tĩnh tâm với giới trẻ, rồi bây giờ là với ông bà anh chị em. Và tôi thấy ngày nào cũng vậy, không những các linh mục ở tại họ đạo này có mặt, mà cha sở còn mời thêm một vài cha khác đến để ngồi tỏa. Và tôi thấy anh chị em cũng như các bạn trẻ đi xưng tội đông lắm. Điều đó dĩ nhiên là rất tốt, bởi vì đối với người Công giáo chúng ta thì tòa giải tội chính là đỉnh cao của hành trình sám hối. Tòa giải tội chính là nơi gặp gỡ của tội nhân biết sám hối và Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Tôi cũng có thể nói rằng đó là đặc điểm của giáo hội Công giáo. Bởi vì anh chị em không tìm thấy tòa giải tội trong những tôn giáo khác, mà kể cả trong một số giáo hội Kitô khác như bên Tin Lành chẳng hạn, anh chị em cũng không gặp thấy tòa giải tội đâu. Chính vì thế đây là điểm rất đặc biệt của người Công giáo. Thế nhưng ngày hôm nay thì ngay trong giới Công giáo chúng ta, nhất là giới trẻ, cũng có thể có những quan niệm nó ngược lại. Có những người Công giáo hôm nay lý luận rằng: Tại làm sao tôi lại phải đi xưng tội? Tôi có lòng ăn năn sám hối, tôi thay đổi đời sống là đủ rồi, chứ tại sao phải đi xưng tội? Nhất nữa là lại phải đi xưng tội với một ông linh mục. Thì dĩ nhiên có những linh mục đạo đức,
Nhưng mà không phải là không có một vài linh mục bê bối, thì tại sao tôi lại phải xưng tội với ông ấy? Mà kể cả linh mục đạo đức đi nữa thì ông ấy cũng là người, cho nên là không khỏi tránh được những khuyết điểm và thiếu sót trong đời sống. Và khi họ lý luận như vậy thì thường họ nói thêm câu này: đấy, biết bao nhiêu người kia đi xưng tội nhưng mà về rồi đời sống có thay đổi chút nào đâu. Cho nên kính thưa quý ông bà anh chị em, trong buổi chiều cuối cùng này, chúng ta cùng dành với nhau ít phút để suy nghĩ về bí tích hòa giải và đời sống của người đã được hòa giải với Thiên Chúa. Thế bây giờ chúng ta quay trở lại với vấn nạn: tại làm sao tôi phải đi xưng tội, và nhất nữa lại là đi xưng tội với một linh mục dẫu gì cũng là một con người? Tôi nghĩ rằng ở đây có lẽ trước hết chúng ta phải cùng nhau suy nghĩ lại cái quan niệm của mình về tội lỗi. Anh chị em có nhìn nhận là chúng ta thường quan niệm tội là mình vi phạm một lề luật và một điều răn không? Thường là chúng ta quan niệm như vậy. Tôi thấy điều này qua cách anh chị em xưng tội thôi. Thưa cha, điều răn thứ 4 con có phạm 3 lần, điều răn thứ 6 con có phạm 5 lần. Có những người lại còn cẩn thận hơn nữa: thưa cha, điều răn thứ nhất con không có, điều răn thứ hai con không có, điều răn thứ ba con không có, điều răn thứ 4 con phạm 3 lần. Mình quan niệm tội lỗi là vi phạm một điều răn, một lề luật. Tốt thôi. Anh chị em xét mình bằng cách dựa vào 10 điều răn Đức Chúa Trời. Đó là cách xét mình truyền thống của người Công giáo và rất tốt thôi. Thế nhưng tôi chỉ muốn nói thêm điều này: nếu anh chị em đọc lại Kinh Thánh thì ta sẽ khám phá ra rằng cái mà ta gọi là 10 điều răn Đức Chúa Trời thật ra chính là 10 điều khoản của giao ước giữa Thiên Chúa với dân người. Và chúng ta cần nhìn tội lỗi ở trong cái quan niệm giao ước. Kinh Thánh kể rằng khi Thiên Chúa sai ông Mô-xê đi giải thoát người Do Thái ra khỏi đất Ai Cập, thì sau đó họ bắt đầu một hành trình trong sa mạc. Và khi đến núi Sinai thì Thiên Chúa ký kết với dân một giao ước, để Thiên Chúa là Chúa của họ và họ là dân của người. Và 10 điều răn Đức Chúa Trời, thưa anh chị em, chính là 10 điều khoản của giao ước. Thế bây giờ chúng ta đặt mình vào trong giao ước đó để thấy tội lỗi là gì. Để cho dễ hiểu, tôi xin ông bà anh chị em nhìn lại chính cái cuộc sống vợ chồng, cuộc sống hôn nhân của mình. Khi một người thanh niên và một cô thiếu nữ nên vợ nên chồng, chúng ta bảo rằng hai người đã ký kết với nhau một giao ước hôn nhân chứ gì. Và trong giao ước đấy thì mỗi bên vừa có bổn phận vừa có quyền lợi. Cái lời giao ước đó rất rõ ràng ở trong thánh lễ hôn phối. Hai người nói với nhau đại khái là: tôi nhận em làm vợ và hứa giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc bệnh hoạn, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời tôi. Cái câu này tôi thuộc lòng anh chị em ạ, cho dẫu là tôi chưa được phép đọc lần nào. Hai người ký kết với nhau một giao ước. Thế bây giờ sau khi đã nên vợ nên chồng rồi, người chồng phạm tội ngoại tình hay là người vợ lăng nhăng với một người đàn ông khác, Thế khi phạm tội ngoại tình như vậy thì chúng ta bảo rằng người chồng vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng của luật pháp xã hội chủ nghĩa Việt Nam à? Thì cũng đúng thôi. Chúng ta bảo người chồng phạm điều răn thứ 6 trong 10 điều răn Đức Chúa Trời thì cũng đúng thôi. Nhưng sâu xa hơn, đó là người chồng vi phạm chính giao ước đã ký kết với người bạn đời. Và khi vi phạm giao ước đó cũng có nghĩa là xúc phạm chính người vợ của mình, người vợ mà mình đã thề hứa là sẽ yêu thương, tôn trọng suốt đời. Bây giờ mình xúc phạm đến người ta. Cho nên anh chị em thấy không? Tội lỗi trong quan hệ giao ước như vậy thì không phải là vi phạm một điều răn, một lề luật mà thôi, mà là phạm đến con người. Phạm đến con người. Tương tự như vậy, khi ta trở thành một người công giáo, ta ký kết một giao ước với Thiên Chúa, thì lúc mà mình phạm tội đó, không chỉ đơn giản là mình phạm một điều răn, mà là mình vi phạm với giao ước, mình xúc phạm đến chính Thiên Chúa. Lúc đấy ta mới hiểu được tại làm sao tôi cần đi xưng tội, để tôi xin Chúa tha thứ, bởi vì tôi xúc phạm đến chính Chúa mà. Chưa hết, tội lỗi theo quan điểm công giáo không chỉ xúc phạm đến Thiên Chúa, mà là còn làm tổn thương sự thánh thiện của giáo hội. Khi ta lãnh nhận bí tích thánh thể thì không phải anh chị em chỉ một mình cá nhân tin vào Chúa đâu, mà qua bí tích thánh thể anh chị em trở nên thành viên trong một gia đình lớn lao là hội thánh. Và giữa những thành viên trong gia đình đó liên kết với nhau thật chặt chẽ, đến nỗi mà Thánh Phaolô dùng hình ảnh thân mình để diễn tả. Một ngón tay nó đau thôi, cả thân mình đau. Một cái răng nhức thôi, cả thân mình nhức. Tương tự như vậy, trong thân mình hội thánh, một người sống thánh thiện đạo đức thì sẽ âm hưởng lên tất cả mọi người. Và ngược lại, một người sống tội lỗi, cho dẫu phạm tội một mình, thì cái tội lỗi đó nó âm hưởng lên tất cả nhiệm thể Chúa Kitô. Chính vì vậy, chúng ta phạm tội là chúng ta làm tổn thương sự thánh thiện của giáo hội. Và vì thế, mình phải đến xin giáo hội tha thứ. Đây là cái lý do sâu xa để chúng ta hiểu tại làm sao mà giáo hội thỉnh thoảng khuyến khích cái việc cử hành sám hối cộng đồng. Sám hối cộng đồng để mình ý thức cái chiều kích liên đới, ý thức cái mầu nhiệm hiệp thông trong hội thánh. Thế còn nhiều khi chúng ta lại quan niệm đơn giản quá, cho nên là chỉ rình rình hôm nào ở dòng chú thế có giải tội tập thể thì là chạy đến xong là cúi đầu cái thế là xong. Đấy đâu có phải là tinh thần sám hối cộng đồng đích thực mà Chúa mong muốn đâu. Cho nên tôi hy vọng rằng anh chị em hiểu được tại làm sao mà chúng ta đi xưng tội. Thế nhưng anh chị em có thể nói với tôi rằng thì chấp nhận là bây giờ tôi có tội với Chúa đi, với giáo hội đi. Thế thì nếu tôi có tội như vậy thì tôi cứ ngửa mặt lên trời tôi xin Chúa tha thứ cho tôi, như anh em tin lành người ta vẫn làm đấy. Chứ tại sao tôi lại phải đến tòa, lại gặp một ông linh mục, đôi khi lại gặp ông cha mình không ưa lắm. Tại sao vậy? Thế tôi xin kể cho anh chị em nghe một câu chuyện hoàn toàn có thật, chứ không phải là chuyện cổ tích hay là thần thoại hay là tưởng tượng. Có lần tình cờ tôi đọc cuốn sách của cha Bernard Bro, là một linh mục cũng chuyên giảng thuyết ở bên nhà thờ Notre Dame Paris. Thế tôi thấy ngài kể cái tâm sự của chính ngài thế này. Lúc mới làm linh mục thì còn trẻ lắm. Rồi Đức Giám Mục sai về một ngôi nhà thờ lớn, dĩ nhiên không có một mình mà có tới 5-6 linh mục. Và Ngài bắt đầu ngồi tòa giải tội. Thế thì hôm đấy có một người bước vào tòa giải tội, nhìn ra thì hóa ra là ba của mình. Ông cố đi xưng tội. Thế thì ông cha con thấy vậy thì lấy làm ngại lắm, cho nên là mới đứng lên đi ra khỏi tòa giải tội chặn đầu bố. À, bố vào đây làm gì? À, thì đi xưng tội chứ làm gì? Bảo ở đây có nhiều cha lắm, sao bố không đi qua mấy chỗ khác chứ, ai mà xưng tội với con coi kỳ chết được. Anh chị em có biết là ông cố nói làm sao? Ông cố nói với ông linh mục con của mình thế này: anh cứ vào ngồi trong tòa giải tội và làm bổn phận linh mục của anh. Nghĩa là ông cha con là ríu ríu vào ngồi trong tòa giải tội. Và ông cố bắt đầu vào quỳ gối xuống làm dấu nhân anh cha và con và Thánh Thần, lạy cha, xin cha làm phép giải tội cho con, rồi sau đó xưng tội. Và không phải chỉ xưng một lần để biểu diễn đâu nhé, mà từ đó trở đi đó, ông cố chỉ xưng tội với ông cha con của mình cho đến chết. Kể lại cái câu chuyện đó rồi, cha Bernabro nói là: bố tôi đã dạy tôi một bài học hay hơn bất cứ một giảng khóa thần học nào. Đúng như vậy, một bài học hay hơn bất cứ một khóa thần học nào. Cái bài học gì vậy? Đấy là bài học đức tin. Ông cố không nhìn cái ông linh mục này là con tôi đây này, tôi đẻ nó ra này, tôi lo cho nó từng cái tã cái lót lúc còn nhỏ này, tôi lo cho nó từng bát cơm chén cháo này, chính tôi dẫn nó đi học trường tiểu học này, đến khi nó đi tu thì chính tôi dẫn nó vào chủng viện, tôi đóng tiền cho nó đây này. Vậy mà bây giờ mình quỳ gối xuống ở trước mặt người con đấy mà nói rằng là: lạy cha, xin cha làm phép giải tội cho con. Chỉ có đức tin mới làm được chuyện đấy thôi anh chị em. Chỉ có đức tin mới giúp cho ông cố không nhìn người linh mục này là con của tôi, mà nhìn người linh mục này là thừa tác viên của Chúa Giêsu Kitô và của Hội Thánh. Vấn đề nó nằm chỗ đây. Chỉ một mình Thiên Chúa có quyền tha tội. Và Chúa Giêsu trong cuộc sống trần thế của Người, Người đã tha thứ tội lỗi cho những ai có lòng sám hối. Người nói với người bị bệnh bất toại: tội con đã được tha, hãy đứng dậy vác trống mà đi. Người nói với chị phụ nữ phạm tội ngoại tình: tôi không kết án chị đâu, chị về đi, đừng phạm tội nữa. Khi người bước chân vào nhà của ông Gia-kêu đó, người nói rằng: hôm nay ơn cứu độ đến với nhà này. Chỉ một mình Thiên Chúa có quyền tha tội. Và Chúa Giêsu không muốn giới hạn cái ơn tha thứ tội lỗi đó cho những người sống cùng thời với Ngài ở trên mảnh đất Palestina, mà Ngài muốn rằng tất cả mọi người ở mọi nơi và mọi thời đều có thể tận tai này này nghe được cái lời mà chính Ngài đã nói với người phụ nữ ngoại tình: cha tha tội cho con. Và Chúa Giêsu làm cách nào? Chúa Giêsu trao phó quyền tha tội đó cho giáo hội. Anh chị em đọc lại Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 20 về câu chuyện đấng phục sinh hiện ra đi. Ngài thổi hơi trên các tông đồ và bảo rằng: anh em tha tội cho ai thì tội người ấy được tha, anh em cầm giữ ai thì tội người ấy bị cầm giữ. ngày hôm nay giáo hội thi hành cái tác vụ tha thứ tội lỗi cho chúng ta, bắt nguồn từ Chúa Giêsu. Và giáo hội thi hành cái tác vụ đó qua các thừa tác viên là linh mục. Cho nên khi anh chị em đi xưng tội đó, nếu để ý mà nghe thì sẽ thấy linh mục nói cái câu gì: xin Chúa dùng tác vụ của hội thánh mà ban cho anh, cho chị ơn tha thứ và bình an. Vậy tôi tha tội. Ông linh mục ông ấy không nói rằng tôi nhân danh cái sự thánh thiện của tôi tha tội cho anh. Ông ấy nói như thế thì ông mất chức linh mục. Nhưng mà ông ấy nói rằng nhân danh thừa tác vụ của hội thánh. Thành thử ra thưa anh chị em, chỉ có cái nhìn đức tin, cái nhìn đức tin giúp chúng ta vượt qua con người linh mục tự nhiên để khám phá ra chính Chúa Giêsu Kitô hiện diện ở đó và nói với ta lời tha thứ rất ngọt ngào. Cái bài học đức tin mà ông cố dạy cho người con linh mục của mình là ở đấy. Và thêm vào đó là cái bài học khiêm tốn và sám hối. Anh chị em có thấy là chính chúng ta thỉnh thoảng đi xưng tội mà lỡ gặp một ông cha quen nào đó là ngại vô cùng không? Phải tìm ông cha nào lạ lạ, chứ còn mình vừa mới nói là ông ấy đã biết ngay cái bà này là bà tên là gì, nhà ở đâu thì ngại lắm. Vậy mà đằng này bố với con nhé, thế mà bố quỳ gối xuống trước mặt con để xưng tội, để rút ruột ra mà nói những thiếu sót lỗi lầm trong cuộc đời của mình. Có lẽ là cả những tội mà bà cố chả biết nữa, bởi vì giấu bà cố mà. Nhưng mà không giấu ông cha. Phải có lòng khiêm tốn và sám hối đích thực mới làm được như vậy. Tôi hồ nghi những người mà lý luận rằng bây giờ mỗi lần tôi phạm tội tôi cứ ngửa mặt lên trời tôi xưng tội với Chúa, thế là được. Tôi tự hỏi là không biết khi người ta xưng tội trực tiếp với Chúa như vậy thì đã hẳn người ta có lòng sám hối chưa? Có cái gì để thử nghiệm đâu. Còn bây giờ khi chúng ta phải hy sinh thời giờ và đồng thời phải mở miệng nói những điều không tốt đẹp của mình cho một người khác nghe, cái điều đó đòi chúng ta khiêm tốn ghê lắm anh chị em. Và điều đó giả thiết là ta phải có lòng sám hối thực sự ta mới làm nổi. Đấy là lý do tại làm sao người công giáo bị xưng tội. Nhưng nếu việc xưng tội chỉ ngừng ở đó mà thôi thì chưa đủ. Anh chị em và tôi sẽ bị những bạn trẻ lên án là đấy xưng tội đấy, rồi đời sống có thay đổi gì đâu. Tôi cố tình chọn câu chuyện tin mừng hôm nay để xin anh chị em suy niệm một chút. Cái người đầy tớ trong dụ ngôn đã được ông chủ tha rồi, chứ đâu có phải chưa tha. Thánh Matthew kể rõ thế này: tôn chủ tên đầy tớ chạy lòng thương cho y về và tha luôn món nợ. Tha rồi. Nhưng mà bởi vì anh ta không chịu tha thứ cho người bạn mắc nợ của mình có 100 quan tiền, đang khi anh ta mắc nợ tới 10.000 nén vàng. Thành thử ra ông chủ ông ấy lôi lại và ông ấy nói thế này: ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi van xin ta thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương ngươi sao? Và sau đó thì ông ấy cho vào tù thôi, cho đến khi trả hết nợ. Và Chúa Giêsu kết luận là cha ta ở trên trời cũng xử với anh em y như thế. Tôi đọc câu chuyện này thú thật tôi hơi sợ. Tôi hơi sợ ở chỗ là khi chúng ta đi xưng tội và nghĩ rằng là mình được Chúa tha thứ, mà trong thực tế mình chưa tha thứ cho anh chị em mình, thì liệu đã thực sự là ơn tha thứ của Chúa trở thành hiện thực trong cuộc đời chúng ta chưa? Bởi vì rõ ràng ông chủ trong dụ ngôn này, ông rút lại ơn tha thứ. Tôi không nghĩ là Chúa keo kiệt đến nỗi mà Chúa rút lại ơn tha thứ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng khi ta chưa biết tha thứ cho người khác, thì đấy là cái dấu mình chưa bước vào trong quỹ đạo của đời sống yêu thương mà Thiên Chúa mời gọi. Và cái điểm này, anh chị em cùng với tôi cần phải đặc biệt quan tâm, nhất là trong năm thánh này. Khi ta đọc lại Kinh Thánh Cựu Ước, anh chị em thấy rõ, Chúa dạy người Do Thái cứ 7 năm thì cử hành năm Sa-bát một lần, và cứ 7 tuần năm, tức là 49 năm, thì đến năm thứ 50 là cử hành năm toàn xá. Và trong năm toàn xá mà bây giờ chúng ta gọi là năm thánh đó, thì họ làm cái gì? Trong năm toàn xá đó, những người nào đã nghèo khổ đến nỗi phải bán đất đai của tổ tiên mà đi làm thuê làm mướn cho thiên hạ thì sẽ được trả lại cái đất đai đó. Trong năm toàn xá đấy, những người nào mà nợ nần đó thì sẽ được tha. Trong năm toàn xá đó, những người nào phải đi làm nô lệ cho thiên hạ thì sẽ được giải phóng. Một cái gì nó rất là cụ thể. Và như vậy anh chị em mới hiểu được tại sao mà trong năm thánh này này, tòa thánh vận động để xin các nước giàu tha nợ cho các nước nghèo. Mà người đứng ra làm công tác này chính là một vị giám mục Việt Nam của chúng ta, Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Để sống cái ý nghĩa năm thánh, năm toàn xá một cách cụ thể. Thế thì đối với chúng ta, những cá nhân, những gia đình, tôi nghĩ đến điều mà Đức Giáo Hoàng gọi bằng một từ hình như hơi khó hiểu. Ngài gọi là thanh tẩy ký ức. Thanh tẩy ký ức là gì thưa anh chị em? Ở trong lịch sử giáo hội công giáo, có một số sự kiện trong quá khứ mà ngày hôm nay giáo hội nhìn nhận là mình có lỗi lầm. Chẳng hạn có những khi chúng ta sử dụng bạo lực nhân danh chân lý. Đã có những cuộc chiến tranh tôn giáo. Chẳng hạn chúng ta có một phần trách nhiệm trong việc ly khai và chia rẽ của anh em chính thống giáo, anh em tin lành với giáo hội công giáo. Chẳng hạn như chúng ta chịu một phần trách nhiệm trong một thái độ chống đối người Do Thái. Tôi xin lỗi ngay cả Việt Nam bây giờ, tôi nghe ở nhiều nhà thờ vẫn còn ngắm nguyện hàng ngày: quân du rêu đóng đinh Chúa Giêsu. Quân mà đã gọi là quân thì còn ra thể thống gì nữa. Thế thì những cái chuyện đó là nó xảy ra 10 thế kỷ, 8 thế kỷ. Nhưng mà ký ức đau buồn về những sự kiện vẫn còn đấy, và những ký ức đó âm thầm chi phối cách hành xử của chúng ta. Anh chị em có nhận như vậy không? Chẳng hạn đến hôm nay, nhiều khi vừa nhắc đến anh em tin lành, tự nhiên chúng ta ác cảm. Đến hôm nay vừa nói đến người Do Thái, tự nhiên chúng ta khó chịu. Cái ký ức nó vẫn còn. Và bây giờ Đức Giáo Hoàng bảo là phải thanh tẩy ký ức, tha thứ đấy. Những chuyện đó nó lớn lao quá, tôi không dám bàn sâu. Tôi nghĩ rằng một cách cụ thể đây này, cái điều mà tôi vừa nói với anh chị em có thể áp dụng cho đời sống mỗi chúng ta. Mỗi người ngồi trong nhà thờ này, trong đời mình không ai là không có những chuyện buồn đau. Những chuyện buồn đau ấy nó đã xảy ra 10 năm trước, 20 năm trước, 30 năm trước, có khi là 40 năm trước. Nhưng mà chúng ta vẫn nhớ, ký ức đau buồn vẫn còn. Và cái ký ức đó thường là nó gắn với một người nào đó đã gây ra chuyện đau buồn. Cho nên mỗi một lần chúng ta nhớ lại cái nỗi buồn đó thì tự nhiên mình cũng nhớ đến cái con người đó. Chính vì cái ông đấy mà tôi khuynh gia bại sản, chính vì cái bà đấy mà gia đình tôi điêu đứng. Có khi mình lại còn nguyên rủa chính vì cái con mẹ đấy mà cuộc đời tôi không ra gì. Có đúng như vậy không? Thế thì chúng ta có cần thanh tẩy ký ức không? Anh chị em trả lời. Tha thứ là như vậy đấy. Thì bình thường anh chị em và cả tôi nữa, chúng ta lý luận thế này này. Lạy Chúa, con tha chứ, nhưng mà con không quên. Con tha chứ, nhưng mà con không quên. Tôi nhớ lại một sự kiện lúc tôi mới chịu chức linh mục được vài năm. Tôi kể cho anh chị em giáo dân tôi nghe để rút kinh nghiệm. Thế có một cụ lớn tuổi ở trong họ đạo. Cụ có mỗi người con trai thôi. Nó kết hôn được có con cái ở chung với hai cụ. Thế rồi không biết là hỗn xược thế nào với các cụ thì cụ đuổi không cho ở. Thì sau đó một tuần thì lại cho về. Nhưng mà đến lần thứ hai đó thì lần này cụ quyết liệt đuổi và không cho về. Đoàn thể này đến khuyên không được, nhóm nọ khuyên cũng không xong. Cuối cùng thì người ta đến, người ta nói với tôi đang coi cái xứ đấy. Người ta bảo bây giờ may ra chỉ có cha đến khuyên để ông cụ nghe. Thực lòng tôi không dám nghĩ như vậy, bởi vì tôi không có kinh nghiệm bao nhiêu, mới ra trường. Nhưng vì anh chị em nói cho nên tôi cũng cố gắng tôi đi cầu xin Chúa soi sáng. Thế khi đến nhà thì tôi hỏi cụ là: ấy, nhà ta hôm nay sao lại vắng vẻ quá nhỉ? Thế thì cụ bảo là con đuổi vợ chồng chúng nó đi rồi cha. Bảo nó làm sao vậy? Thế là cụ mới kể hết tội lỗi là. Thì cuối cùng thì tôi mới nói với cụ là: thôi cụ ạ, nó cũng còn ít tuổi, nó chót dại, bây giờ tha cho nó. Dạ thưa cha, con tha chứ, nhưng mà đi đâu thì đi chứ không có về đây. Tôi nhớ mãi cái câu đấy. Con tha chứ, mà đi đâu thì đi chứ không có về đây. Thế lúc đấy tôi mới kể cho cụ nghe câu chuyện tưởng tượng. Tôi bảo năm nay cụ đã thất tuần rồi, gần đất xa trời. Điều đó là thật. Thế bây giờ giả như một ngày nào đó mà Chúa gọi cụ về, rồi cụ ra trước tòa Chúa, thế thì Chúa mới nói với cụ thế này: bao nhiêu tội lỗi của ngươi là ta tha hết, nhưng mà đi đâu thì đi chứ đừng có đứng ở đây. Thế thì lúc đấy cụ đi đâu? Chết rồi mà lại không ở với Chúa thì còn đi đâu nữa. Thế là ông cụ nghĩ lại anh chị em, ông cụ cho con cái về. Tôi nhắc cái chuyện này không phải là để lên án ông cụ đâu, bởi vì chúng ta cũng y như thế thôi. Nhưng để thấy được rằng khó lắm. Chúng ta thường xuyên lý luận là lạy Chúa con tha, nhưng mà con không quên. Thì điều đó có nghĩa là chưa tha. Cho nên thanh tẩy ký ức, đẩy ra khỏi ký ức mình những nỗi nhớ đau buồn, để cho tâm hồn và cuộc sống của mình bình an thanh thản thực sự trước mặt Chúa. Nếu Chúa Giêsu nói với các tông đồ rằng sau khi mà Ngài ban Thánh Thần rồi thì Ngài nói là các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha, thì tôi cũng trộm nghĩ rằng chúng ta chỉ có thể tha thứ thực sự được nhờ sức mạnh của Thánh Thần, chứ còn sức tự nhiên chúng ta làm không nổi. Nhưng mà nhờ sức mạnh của Thánh Thần ta mới có thể chấp nhận sự tha thứ cho người khác, nhất là những xúc phạm trầm trọng làm cho cuộc đời của ta bị tổn thương. Nhưng thưa anh chị em, đấy mới là dấu chứng của đời sống một con người đã được hòa giải với Thiên Chúa. Và lúc đấy ta sẽ thấm thía hơn lời của Thánh Phanxicô Assisi: chính lúc thứ tha là khi được tha thứ.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em,
ngày hôm nay chúng ta đi xưng tội thì bao giờ linh mục cũng chỉ cho ta việc đền tội, nhưng mà hình như nó nhẹ quá. Nó nhẹ đến nỗi mà anh chị em và cả các linh mục chúng tôi cũng không còn ý thức nữa. Tôi nói thật đấy, nếu anh chị em đọc lại lịch sử về bí tích hòa giải, anh chị em sẽ thấy rằng ngày xưa khi người tín hữu đi xưng tội thì việc đền tội nặng lắm, nhất là những tội công khai như là cướp của, giết người, gian dâm, ngoại tình, đền tội nặng lắm. Việc đền tội đó có thể là đi hành hương, không phải là hành hương nhà thờ Thanh Đa đâu, hành hương xa, mà không phải là hành hương bằng cách là ngồi xe Honda phóng tới đâu, mà là đi chân đất trên những con đường gồ ghề sỏi đá. Việc đền tội đó còn có thể là phải mặc áo nhậm mà ăn chay suốt mùa chay 40 ngày, chứ không phải chỉ có 2 ngày. Rồi đến giờ lễ đó là chưa được vào nhà thờ đâu, phải đứng ở tận ngoài sân nhà thờ kia kìa, cứ đứng cúi đầu thế này, ai đi qua thì cũng gật: xin ông bà cầu nguyện cho tôi, xin anh chị cầu nguyện cho tôi. Thực sự tôi đọc tôi thấy khủng khiếp. Nhưng mà có lẽ vì việc đền tội nó vừa công khai mà nó nặng quá, cho nên viết người ta sợ, ta không dám đi xưng tội. Hội thánh mới thay đổi từ từ. Cho đến bây giờ thì việc đền tội đã nhẹ lắm rồi. Thường thường anh chị em đi xưng tội thì cha lại bảo: năm kinh kính mừng, ba kinh lạy cha. Thế có cha nào mà bảo lần hạt một chuỗi thì mình đã rên lên rồi. Mà cái điều tôi muốn nói ở đây này, nó không phải là cái chuyện nặng hay nhẹ, mà là ở chỗ chúng ta không còn khám phá ra giá trị giải thoát của việc đền tội, giá trị giúp sửa mình của việc đền tội. Một nhà thần học luân lý là cha Bernard Hering, ngài đề nghị rằng linh mục ra việc đền tội phải ra cái việc nào mà nó liên quan trực tiếp đến tội người ta phạm nữa, để giúp cho người ta ý thức và sửa mình. Thế tôi nhớ đến việc đền tội mà cha thánh Philip Neri ngày xưa giao cho một bà. Bà ấy đi xưng tội là con có nói hành nói xấu người ta nhiều lần. Thế thì cha Philip Neri mới giao cho cái việc đền tội là tối hôm nay về làm một con gà, ăn thịt cho nó ngon lành. Xong rồi sáng mai đó là lấy hết lông gà đó, vừa đi từ nhà bà đến nhà thờ, vừa đi vừa rắc tung lên trời này. Sau đó về nhà nghỉ ngơi, đến buổi tối đó là đi thu gom lại lông gà bằng đủ cho tôi. Thế thì bà ấy ăn cháo gà thì ngon lắm, bà ấy đi tung lông gà cho nó bay thì cũng dễ lắm, nhưng mà đến lúc bà ấy đi gom thì thôi, gần chết. Gom gì nổi, làm việc đền tội đâu có xong. Đến nói với cha Philip Neri thì lúc đấy ngài mới dạy cho một bài: bà đi nói hành nói xấu người ta thì những lời nói của bà nó cũng bay theo gió như vậy đó. Thế bây giờ bà có rút lại những cái lời nói xấu nói hành người ta được không? Bà có đền bù được cái danh dự và phẩm giá của người ta mà bà đã phạm phải không? Đấy, tôi nghĩ là cứ phải làm việc đền tội kiểu đấy đấy thì mới chừa được, nó mới có ích được. Nhưng mà chỉ sợ bây giờ mà ra việc đền tội như thế thì không biết là chợ Bà Chiểu nó có đủ gà mà bán không, bởi vì nhiều quá. Tôi nói đến chuyện đấy để anh chị em cùng với tôi ý thức cái giá trị giải thoát của việc đền tội. Thực sự ra thì chúng ta đâu có làm gì mà đền bù tội lỗi mình được, mà là chính Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, chết thay cho chúng ta, đền tội thay cho chúng ta. Nhưng mà chính mình cũng phải làm một chút gì để ý thức tội lỗi mình đã phạm, chứ không phải là Chúa chết thay cho tôi, thế là thôi tôi giao hoàn toàn cho Chúa và tôi sống như là kẻ không biết Chúa. Điều đó làm cho tôi liên tưởng đến Thánh Phêrô. Chúa Giêsu đã nói với Thánh Phêrô một điều rất lạ lùng. Trước khi gà gáy, con sẽ chối thầy 3 lần. Nhưng khi con ăn năn trở lại thì con hãy làm cho anh em con vững tin. Chúa Giêsu không nói với Đức Giáo Hoàng Phêrô khi mà Đức Giáo Hoàng đạo đức lắm, thánh thiện lắm, là con hãy làm cho anh em con vững tin. Mà Chúa Giêsu lại nói với Giáo Hoàng Phêrô cái điều đấy khi mà loan báo rằng Phêrô chối thầy 3 lần. Anh chị em giải thích cho tôi làm sao? Tôi đọc lại cái lời đó trong Tin Mừng Luca mà tôi ngẫm nghĩ. Và tôi khám phá ra điều này. Chúa để cho Thánh Phêrô sa ngã như vậy đấy, để chính Phêrô kinh nghiệm thế nào là tội lỗi, và đồng thời kinh nghiệm thế nào là lòng Thiên Chúa thương xót, kinh nghiệm thế nào là ơn tha thứ của Thiên Chúa. Nhờ đó Thánh Phêrô mới có thể giúp cho chúng ta kiên vững trong đức tin, chứ nếu không chắc khó lắm. Anh chị em tưởng tượng các linh mục ngồi tòa giải tội này, nếu các ông ấy là những người không biết tội là gì, không biết cơn cám dỗ là gì, không biết sự yếu đuối của phận người là gì, thì khi anh chị em vào xưng tội, các ngài phản ứng làm sao? Chắc các ngài xô tòa giải tội. Nhưng bởi vì linh mục cũng là người, linh mục cảm nghiệm trong thân xác mình sự yếu đuối của phận người, linh mục mang trong thân xác mình kinh nghiệm về tội lỗi, cho nên linh mục có thể cảm thông với chúng ta và đồng thời ban tặng cho chúng ta ơn tha thứ của Thiên Chúa. Vậy thì thưa anh chị em, giờ đây chúng ta cùng dành 1-2 phút thôi sống trong thinh lặng. Tôi xin phép gợi lên một vài câu hỏi để theo đó chúng ta cùng ôn lại đời sống của mình trước mặt Chúa và cùng nhau sám hối. Trước hết, tôi nhìn lại mối quan hệ của bản thân tôi với Thiên Chúa là Cha, là Đấng tạo dựng và là Đấng cứu chuộc tôi. Tôi đã sống tư cách làm con của Cha trên trời như thế nào? Những việc đạo đức tối thiểu mà giáo hội nhắc nhở tôi thực hiện, tôi có tuân giữ không? Tôi có dám tin vào tình yêu của Cha trên trời không? Hay tôi nghi ngờ tình yêu đó? Tôi chạy đi tìm nương tựa vào những cái gì khác? Thứ đến, tôi nhìn lại bổn phận mà Thiên Chúa đã trao phó. Cụ thể nhất là đời sống gia đình, một ơn gọi, một đời sống mà qua đó Chúa mời tôi nên thánh. Vậy thì tôi sống quan hệ vợ chồng như thế nào? Tôi chu toàn trách nhiệm của một người làm cha làm mẹ ra sao?
Nếu là một người con trong gia đình, tôi cư xử với cha mẹ mình, với anh chị em trong nhà như thế nào? Rồi Chúa còn mời gọi tôi làm chứng cho Chúa, làm chứng cho những giá trị phúc âm trong cuộc sống hàng ngày ngoài xã hội. Vậy thì khi người ta biết tôi là người Công giáo, người ta có thấy cái đạo Công giáo tốt hơn tí nào không? Hay là nó tệ hơn? Có khi nào cái tư cách của người Công giáo và lời Chúa nhắc nhớ tôi để tôi sống tốt hơn không? Hay là thế gian cư xử thế nào thì tôi cũng sẽ cư xử như vậy? Và cuối cùng, ngay trong giây phút này, lòng tôi có còn hận thù hờn oán ai không? Và trong mùa chay năm thánh 2000 này, tôi có can đảm để có một cử chỉ tha thứ thực sự cho một ai đó đã lỡ xúc phạm đến tôi không? Xin mời cộng đoàn đứng lên. Ngày xưa, người Do Thái bị rắn cắn thì chạy đến và nhìn lên con rắn đồng thì được khỏi bệnh. Ngày nay, ai phạm tội mà nhìn lên Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh trong tâm tình sám hối thì cũng được thứ tha tội lỗi. Chúng ta cùng khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi mình và sám hối chung với nhau trước mặt Chúa.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương đến đây là chấm dứt. Kính chúc quý thính giả tràn đầy hồng ân Thiên Chúa để hăng say làm việc tông đồ cho Chúa. Mọi thứ từ giao dịch, xin quý vị liên lạc với Tiến sĩ Trần An Bài trên mạng lưới saigonecho.com. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới.